Quy 1 chương 347, huyết bổ đề. Chương 347, huyết bổ đề. Trầm mặc. Hai người đều không nói gì. Cuối cùng, Đồng Bách Xuyên cân nhắc đến không thể mất đi Tạ gia người Minh Hữu này, làm ra nhượng bộ. Hắn đã muốn lôi kéo Tiêu gia, lại không thể mất đi Tạ gia người Minh Hữu này, chỉ có thể nghiền ép bản bang lợi ích. Nghĩ tới đây, Đồng Bách Xuyên sắc mặt trầm xuống. Đạt được lợi ích Tạ đỉnh, cũng chưa từng có tại bức bách Đồng Bách Xuyên, miễn cho được không bù mất. Đang chuẩn bị rời đi, Đồng Bách Xuyên bỗng nhiên nói ra, Tạ gia chủ, vẫn là phải đi Thiên Cơ lâu hỏi thăm một chút việc này, Cửu Tuyệt cung đột nhiên chen chân giang hồ sự tình, trước kia lại chưa từng có nghe qua phương này thế lực, vẫn là phải nhiều đề phòng. Tạ Đình thêm chút suy tư, đối Đồng Bách Xuyên chắp tay thi lễ, đa tạ đồng bang chủ nhắc nhở, Tạ mộ nhất định truy xét đến mọi nguồn, vì tam đệ tứ đệ báo thủ. Nói xong, Tạ Đình rời đi Hải Sa bang, không có tiếp tục lưu lại. Đáng tiếc, lúc này Đường Nguyên đã đạp vào trở về Hãn Châu thành trên đường. Nếu không, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xử lý Tạ Đình. Hãn Châu thành. Hệ thống, bắt đầu rút thưởng đi. Đường Nguyên bước vào hệ thống không gian, lập tức nói. Hệ thống bản quay rơi xuống, bắt đầu chuyển động. Lần này tích lũy hơn 30 ngày, lại đến rút thưởng cơ hội. Đường Nguyên luôn luôn sẽ không kéo dài. Hồi lâu sau, bàn quay ngừng chuyển động. Hệ thống tiếng vang lên, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cấp 5 sao vật phẩm huyết bổ đề. Lại là huyết bổ đề. Đường Nguyên trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Phong vân bên trong, nghe đồn chính là hỏa kỳ lân nhỏ máu trên mặt đất sở sinh chi mỏ thế dị quả, sinh trưởng tại cực viêm chi địa. Mà lại, huyết bổ đề có trọng thương tất trị, vô hại tăng công hiệu quả. Trong giang hồ cũng là khó gặp. Không nghĩ tới lần này thế mà có thể rút đến huyết bổ đề, vận khí thực sự không tệ. Tiếp tục rút thưởng. Ổn ổn tâm thần, Đường Nguyên đối hệ thống nói, ngoại trừ một lần tích lũy 30 lần rút thưởng, còn có 9 lần cơ hội. Căn cứ một lần hút xong ý nghĩ, Đường Nguyên đương nhiên sẽ không buông tha 9 lần rút thưởng cơ hội. Dứt lời, hệ thống bàn quay bắt đầu chuyển động. Không trúng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đơn rút xác suất cực thấp, không trúng mới là trạng thái bình thường. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhị tinh cấp võ học võ đang thê và tung. Rất phổ thông một môn võ học. Không trúng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tam tinh cấp nửa cấp võ học Bắc Minh thần công. Hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên, để Đường Nguyên một trận kinh hỉ. Môn công pháp này mặc dù chỉ là tam tinh nửa, nhưng công hiệu thần kỳ lại không thua gì cấp 5 sao võ học. Không trúng. Không trúng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tứ tinh cấp võ học Liệu Nguyên thương pháp. Đường Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Rốt cục rút đến môn võ học này. Cho tới nay, hắn đều muốn cho A Khang chuẩn bị một môn võ học, mà Liệu Nguyên thương pháp không thể nghi ngờ thích hợp nhất, đủ hắn tu luyện tới chân thần cảnh. Nếu là A Khang có thể hiểu thấu đáo Liệu Nguyên thương pháp, đầy đủ đảm nhiệm thương tuyệt. Không trúng. Không trúng. Chờ 9 lần đơn rút toàn bộ hút xong về sau, Đường Nguyên thở phào một hơi. Lần này cũng là thu hoạch không ít. Theo hắn cảnh giới tăng lên, tại hệ thống rút ra vật phẩm đẳng cấp cũng càng thêm cao. Ngay từ đầu còn chỉ có thể rút đến một, nhị tinh, hiện tại tứ tinh, ngũ tinh đã thành trạng thái bình thường. Đường Nguyên không phải là không có cân nhắc qua là hệ thống cố ý hành động. Bất quá về sau ngẫm lại, hắn trong lúc vô tình xuyên qua, bị hệ thống phụ thân, giống như cũng không có cách nào làm sao hệ thống. Dứt khoát buông xuôi bỏ mặc. Cho dù hệ thống không có ý tốt, hắn cũng oanh oanh liệt liệt sống một thế. Đủ vốn. Huống hồ, những này đều chỉ là hắn phỏng đoán. Vứt bỏ trong đầu suy nghĩ, Đường Nguyên đem suy nghĩ đặt ở công pháp và huyết bổ đề phía trên. Những công pháp này, hắn cũng phải an bài thật kỹ một chút. Nhớ tới ở đây, Đường Nguyên rời khỏi hệ thống không gian. Sau một khắc, huyết hồng sắc huyết bổ đề rơi vào Đường Nguyên trong tay. Xuy, một cỗ thịt đốt cháy khét hương vị truyền tới. Trong chớp mắt, cầm huyết bổ đề tay huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đốt cháy khét. Đường Nguyên lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức lấy chân nguyên bao trùm bàn tay. Đốt cháy khét bộ phận chậm rãi khôi phục. Lúc này, Đường Nguyên mới có thể cẩn thận nhìn chằm chằm huyết bổ đề. Hỏa hồng sắc huyết bổ đề hiện ra trong suốt chi sắc, bên trong như có một đám lửa tại lượn lờ thiêu đốt, ẩn chứa năng lượng kinh người. Đường Nguyên hài lòng gật đầu, đem huyết bổ đề dùng hộp gấm thích đáng sắp xếp gọn. Còn có 3 môn võ học. Đường Nguyên từng cái tiếp nhận võ học còn đâu. Cái này 3 môn võ học đối Đường Nguyên không có cái gì độ khó. Một lát sau, Đường Nguyên chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Võ đang thê vân tung là một môn thân pháp võ học, đẳng cấp tương đối thấp, trước tạm bất luận. Mà Liệu Nguyên thương pháp, hắn chuẩn bị giao cho A Khang tu luyện. Về phần Bắc Minh thần công, hắn chuẩn bị cho Cửu Tuyệt cung mỗi một vị thành viên. Bắc Minh thần công chính là tiêu giao phái tối cao võ học, sau khi luyện thành, toàn thân mỗi chỗ huyệt đạo đều có thể hút người nội lực, hóa thành Bắc Minh chân khí. Mà lại Bắc Minh chân khí âm dương cùng cả, dương cương Bắc Minh chân khí dày vò như hỏa lô, âm nhu Bắc Minh chân khí lạnh tại hàn băng mấy lần. Lại cố kiêm dung tính năng, kịch độc bất xâm. Mạnh hung bá đạo, thiện tay công kích liền có lớn lao uy lực. Chân khí hộ thể phòng ngự tăng nhiều, nhận lúc công kích phản chấn địch nhân. Chỉ bằng vào Bắc Minh thần công có thể hấp thụ người bên ngoài nội lực, hóa thành Bắc Minh chân khí, cho là mình sử dụng, liền có thể trở thành thần công tuyệt học. Nếu là Cửu Tuyệt cung mỗi vị thành viên đều có được Bắc Minh thần công, vậy sẽ cực lớn rút ngắn thời gian tu luyện. Đây mới là Bắc Minh chỗ lợi hại, cũng là Đường Nguyên gấp thiếu võ học. Hết thảy thích đáng về sau, Đường Nguyên lần nữa lấy ra huyết bổ đề. Trầm ngâm một lát, Đường Nguyên lòng bàn tay chân nguyên phun một cái, đem một viên huyết bổ đề chấn thành 8 phần. Huyết bổ đề là cấp 5 sao thiên tài địa bảo, vẹn vẹn một phần năng lượng liền rất khủng bố. Đường Nguyên thì thào nói nhỏ một tiếng. Sở dĩ đem huyết bổ đề chia 8 phần, cũng là vì để tránh cho lãng phí, vật tận kỳ dụng. Đường Nguyên khoanh chân ngồi xuống, đem một phần huyết bổ đề ngậm vào trong miệng. Chỉ một thoáng, huyết bổ đề tựa như hóa thành nham tương, từ yết hầu chảy xuôi xuống dưới. Đường Nguyên trên mặt hiện hiện một vòng vẻ dữ tợn, vội vàng thôi động công pháp, chậm rãi luyện hóa huyết bổ đề. Chỉ là cái này huyết bổ đề năng lượng không khỏi quá mức kinh khủng, nóng bỏng nhiệt độ cùng năng lượng bằng bạc đều để Đường Nguyên kinh hãi. Sau nửa canh giờ, Đường Nguyên mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, đứng người lên, toàn thân chấn động, một cỗ vô hình ba động khuyết tán ra, phảng phất muốn quét ngang hết thảy. Một phần huyết bổ đề thế mà để cho ta tiến thêm một bước, lại có ba phần, chỉ sợ cũng có thể đột phá ngưng thần cảnh. Đường Nguyên khỏe miệng hiện lên mỉm cười, đáng tiếc vừa mới luyện hóa một phần, cảnh giới phù phiếm, không nên lại tiếp tục tu luyện. Đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, Đường Nguyên lấy ra một phần huyết bổ đề, ra khỏi phòng đối hạ nhân nói ra, đi để Hầu Nguyên Thanh, A Khang cùng một chỗ tới gặp qua. Hiện tại, bên cạnh hắn chỉ có hai người. Trước đem bọn hắn an bài thỏa đáng. Vâng, lao ra. Hạ nhân cúi đầu hành lễ, vội vàng đi. Không bao lâu, Hầu Nguyên Thanh cùng A Khang cùng nhau đi tới. Gặp Đường Nguyên mỉm cười ngồi trong phòng, Hầu Nguyên Thanh chắp tay cười nói, không biết Đường huynh gọi chúng ta tới cần làm chuyện gì. Sư phó. A Khang cung cung kính kính kêu một tiếng. Ngồi. Đường Nguyên vung tay lên, đem cửa phòng quan bế. Để các ngươi tới, tự nhiên là có chuyện tốt. Đường Nguyên khẽ cười một tiếng. Sau đó, Đường Nguyên lấy ra một cái hộp gấm, đưa tới Hầu Nguyên Thanh trước mặt. Hầu Nguyên Thanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đem hộp gấm mở ra. Một chút liền nhìn thấy một phần huyết bồ đề nằm ở bên trong, năng lượng bàng bạc để Hầu Nguyên Thanh một trận kinh hãi, âm thầm líu lưỡi, liền hỏi, Đường huynh, đây là vật gì? Mặc dù trong lòng của hắn ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là khó mà tin được Đường Nguyên sẽ đem như thế bảo vật giao cho hắn. Đây là huyết bồ đề, không biết Hầu huynh nhưng có nghe qua. Đường Nguyên từ tốn nói. Bồ đề. Hầu Nguyên Thanh bỗng nhiên giật mình, trực tiếp đứng người lên, trừng to mắt nhìn xem trong hộp gấm huyết bồ đề, khó có thể tin nói, đây là bồ đề. Gặp Đường Nguyên sắc mặt bình thản, Hầu Nguyên Thanh bình phục tâm tình nói ra, nghe đồn bồ đề chính là thế gian kỳ vật, không nghĩ tới Hầu Mỗ lại may mắn có thể được thấy một lần. Nói cho đến đây, Hầu Nguyên Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Đường Nguyên, tâm tình bỗng nhiên khẩn trương lên. Nhìn qua Hầu Nguyên Thanh mong đợi bộ dáng, Đường Nguyên cười cười, hoàn toàn thất vọng, cái này một phần huyết bồ đề đủ để cho ngươi đột phá nguyên thần cảnh, một mực vây ở tiên thiên cảnh viên mãn, về sau sẽ rất khó khăn. Đa tạ Đường huynh, Hầu Mỗ vô cùng cảm kích. Hầu Nguyên Thanh chắp tay, đại lễ tuấn bái, tâm tình kích động đến tột đỉnh. Không nghĩ tới Đường Nguyên sẽ đem như thế kỳ vật giao cho mình. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn trước kia căn bản làm không được. Càng như vậy, Hầu Nguyên Thanh càng phát giác mình không có lựa chọn sai lầm. Đây chính là bồ đề a. Thế gian kỳ vật, dù là phản hư cảnh đại năng cũng khó khăn đến thấy một lần. Nghe đồn, đạo môn có một viên hạt bồ đề. Trừ cái đó ra, hắn thật đúng là không tiếp tục đã nghe qua bồ đề truyền thuyết. Nhưng mà, nhìn Đường Nguyên mặt mũi tràn đầy thái độ thờ ơ, Hầu Nguyên Thanh trong lòng giật mình, càng phát giác Đường Nguyên thần bí khó lường. Mặc kệ là công pháp vẫn là quý hiếm bảo vật, không khỏi là cực kỳ hiếm thấy, mà ở Đường Nguyên trong tay giống như vật tầm thường, căn bản không có tàng tư ý tứ. Thật tình không biết, huyết bồ đề mặc dù chân quý, còn có so với nó thứ càng quý giá. Thí dụ như Long Nguyên, Phượng huyết, Kỳ Lân huyết trở, đều là thế gian khó tìm quý hiếm bảo vật. Hầu Nguyên Thanh đem huyết bồ đề thích đáng bảo tồn, sau đó nhìn về phía Đường Nguyên, chờ đợi lấy vào dưới. Cái này một phần huyết bồ đề có thể giúp ngươi đột phá hóa thần cảnh. Đường Nguyên để một câu về sau, lại nói với Hầu Nguyên Thanh, nhắm mắt ngưng thần, Đường Mộ chuyển cho ngươi một môn công pháp. Hầu Nguyên Thanh giật mình, cũng không do dự, lập tức nhắm mắt ngưng thần. Đường Nguyên một chỉ điểm tại Hầu Nguyên Thanh mi tâm, đem Bác Minh thần công pháp quán thâu quá khứ. Một lát sau, Hầu Nguyên Thanh mở ra hai con ngươi, rung động nói, Đường huynh, môn công pháp này từ nơi nào được? Sau khi hỏi xong, Hầu Nguyên Thanh liền hối hận, loại chuyện này có thể nào tùy tiện nói ra miệng. Bất quá, trong lòng của hắn ý nguyên rung động tại môn công pháp này chỗ kinh khủng. Vậy mà có thể hấp thụ người khác công pháp coi là chính mình dùng. Môn công pháp này nếu là lưu truyền ra đi, giang hồ còn có ai sẽ hảo hảo tu luyện? Nếu để cho chính đạo biết được, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị đánh bên trên tà ma ngoại đạo nhãn hiệu. Hầu huynh, Bác Minh thần công muốn thiệt dùng, lại không có thể bị người giang hồ phát hiện. Đường Nguyên nghiêm túc nhắc nhở nói. Đường huynh yên tâm. Hầu Nguyên Thanh biết nặng nhẹ. Môn công pháp này một khi lan truyền ra ngoài, giang hồ chắc chắn đại loạn. Đường Nguyên khẽ gật đầu. Hắn cũng không phải không có thủ đoạn, chỉ là cảnh cáo Hầu Nguyên Thanh một tiếng. Sau đó, Đường Nguyên nhìn về phía A Khang, nói ra, A Khang, ngươi am hiểu thương pháp, ta chỗ này có một môn liệu nguyên thương pháp, cho ngươi tu luyện phù hợp, mau mau nhắm mắt ngưng thần. A Khang trọng trọng gật đầu, đóng chặt hai con ngươi. Một cỗ mênh mông hỗn tạp công pháp quán thâu đến A Khang trong đầu. Hồi lâu sau, Đường Nguyên mới dừng lại. Lần này, hắn đem Bắc Minh thần công, liệu nguyên thương pháp cùng võ đang thê vân tung cùng nhau truyền qua. Chờ A Khang tiêu hóa xong tất về sau, Đường Nguyên mới nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi hảo hảo lĩnh hội ba môn công pháp, có thể để ngươi ích lợi vô tận, chờ ngươi đột phá tiên thiên cảnh về sau, liền đi Tây Bắc. Vâng, sư phó. A Khang không mình hành lễ, trịnh trọng nói. Đường Nguyên nhẹ gật đầu, để ngồi xuống. Hắn không có cho A Khang huyết bồ đề, không phải không nỡ, mà là lấy A Khang cảnh giới, căn bản chịu không được huyết bồ đề cuồng bạo năng lượng. Đường huynh, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Hầu Nguyên Thanh đột nhiên hỏi, nếu có chuyện trọng yếu, Đường huynh không ngại chờ Hầu Mỗ 3 ngày, nhất định có thể đột phá nguyên thần cảnh, đến lúc đó cũng có thể trợ Đường huynh một chút sức lực. Đường Nguyên chậm rãi nói ra, trước đó, Đường Mỗ mượn Cửu Tuyệt cung thân phận, đi Hải Sa Bang đi một chuyến, lại bức bách Hải Sa Bang đem bến cảng giao ra, cho dù dạng này đều không thể triệt để chọc giận bọn hắn, thật sự là đáng tiếc. Hầu Nguyên Thanh như có điều suy nghĩ nói ra, Đường huynh muốn hay không tra một chút Hãn Châu mối ti nha môn? Đường Nguyên trầm ngâm nói, đây là không có biện pháp, Lục Phiến môn chỉ phụ trách giang hồ sự tình, nếu là nhúng tay mối ti, rất có thể sẽ bị vạch tội, mà lại Đường Mỗ cũng vô pháp đang lúc quang minh điều tra mối ti. Đường Nguyên tạm thời còn không biết mình đã bị vạch tội. Nghĩ nghĩ, Đường Nguyên nói ra, đáng tiếc Phương Ngật là Hải Sa Bang người, nếu là hắn nguyện ý tương trợ, có lẽ còn có thể cưỡng ép điều tra mối ti, dù sao cũng là Hãn Châu chính vụ chủ quan. Nói đến đây, Đường Nguyên khẽ lắc đầu, trong lòng biết việc này tuyệt không có khả năng. Vậy liên khá là phiền toái. Hầu Nguyên Thanh nói nhỏ một tiếng, chờ ngươi đột phá nguyên thần rồi nói sau. Bỏ qua một bên suy nghĩ, Đường Nguyên vươn người đứng dậy, nhìn xem Hầu Nguyên Thanh nói, tất nhiên không phụ Đường huynh kỳ vọng cao. Hầu Nguyên Thanh trịnh trọng ôn quyền nói, hắn biết rõ tiên thiên cảnh khẳng định không thể giúp được Nguyên. Tương lai, đem đứng trước nguyên thần cảnh cường giả, tiên thiên cảnh thật không đáng chú ý. Ừm, đều đi thôi. Đường Nguyên gật gật đầu, khoát tay áo, để cho hai người rời đi. Hầu Nguyên Thanh, A Khang đi ra ngoài. Đường Nguyên hai tay chắp sau lưng, đứng tại cửa gian phòng. Lúc này, một bộ khoái chạy chậm đến tới, tại Đường Nguyên bên người thấp giọng nói, đại nhân, Chu đại nhân có chuyện quan trọng cùng đại nhân thương nghị. Đường Nguyên như có điều suy nghĩ, đi theo bộ khoái tiến về phủ nha. Đi vào phủ nha đại đường, Chu Cao Trác tranh thủ thời gian nói ra, Đường đại nhân, có đại sự phát sinh. Ồ, gặp Chu Cao Trác lo lắng như thế, Đường Nguyên kinh ngạc nói, Chu đại nhân, cái đại sự gì để ngươi lo lắng như thế? Phương Ngật bị hạ ngục. Chu Cao Trác thở dài một hơi, nhìn xem Đường Nguyên ánh mắt cũng có chút kinh dị. Hắn nhưng là biết, Phương Ngật hạ ngục chủ muốn nguyên nhân chính là Đường Nguyên. Trong lúc đó đủ loại, hắn không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng cũng đủ để thấy Đường Nguyên năng lượng. Đường Nguyên khẽ giật mình, hỏi, Phương Ngật hạ ngục rồi? Lập tức, Đường Nguyên liền nhíu mày. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Bởi vì cái gì? Đường Nguyên trầm giọng nói, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Vừa rồi, hắn còn nhắc lên Phương Ngật, làm sao lại hạ ngục rồi? Chu Cao Trác thấp giọng nói, cụ thể nguyên nhân gì không rõ ràng, bất quá kinh thành truyền đi xôn xao, nghe đồn Phương Ngật vạch tội đại nhân, trong triều rất nhiều đại thần cũng đều vạch tội đại nhân, về sau bị cưỡng ép đè xuống, Phương Ngật ngược lại bị hạ ngục, chỉ sợ là thương đại nhân gây nên. Nghe đến đó, Đường Nguyên cơ bản biết chuyện gì xảy ra. Hắn thật là có điểm bội phục Phương Ngật. Thực có can đảm vạch tội hắn. A Quy 1 chương 348, Phương Văn Hãn. Chương 348, Phương Văn Hãn. Ha ha, xem ra thương tổng bộ đối Đường đại nhân vẫn là rất xem trọng a. Chu Cao Trác cười khổ một tiếng nói, nghe nói, ngự sử nghe phong thanh vạch tội, sau đó dần dần diễn biến thành đoạt đích chi tranh, trong triều vô cùng náo nhiệt, cuối cùng thế mà không giải quyết được gì, ngược lại kẻ đầu têu Phương Ngật bị hạ ngục, ít ngày nữa đem áp giải kinh thành, cho dù có thể sống, chỉ sợ cũng phải bị trục xuất, vĩnh viễn không thu nhận. Đường Nguyên trầm mặc không nói. Chu Cao Trác âm thầm nhìn Đường Nguyên một chút, ngồi tại bên cạnh hắn tiến tới thấp giọng nói ra, bệ hạ đây là tránh nặng tìm nhẹ, trong triều đình bất luận nhiều nghiêm trọng sự tình, chỉ cần liên quan đến đoạt đích chi tranh, liền sẽ chậm rãi bị đè xuống, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Chúng ta vị này bệ hạ khuynh hướng ai? Đường Nguyên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chu Cao Trác sững sờ, không nghĩ tới Đường Nguyên sẽ hỏi những thứ này. Chu Cao Trác cũng ở quan trường tiến dần mấy chục năm, cho dù là tại rời xa triều đình lục phiến môn nha môn, nhưng đối trong triều thế cục không nói thấy rõ, trong lòng cũng là rõ ràng. Thái tử tuy là thái tử, nhưng bệ hạ lại càng ưa thích tứ hoàng tử. Chu Cao Trác để phòng nhìn bên ngoài một chút, thấp giọng nói, hai vách mặt rừng, cũng không phải nói một chút mà thôi. Hai người đều là triều đình đại quan, ở đây công khai nghị luận thái tử, đã là đại nghịch bất đạo. Rất rõ ràng, Đường Nguyên không có cái này giác ngộ, vẫn như cũng phối hợp nói ra, tứ hoàng tử rất có thủ đoạn a. Hắn còn không biết Thương Hưng triều đến cùng ủng hộ vị kia hoàng tử, cho nên hắn mới có thể hỏi thăm Chu Cao Trác, phân tích một chút trong triều thế cục, miễn cho đắc tội thái tử, rơi vào cái không ai ủng hộ. Đó cũng không phải. Chu Cao Trác lắc đầu, nói ra, thái tử là cao quý thái tử, thủ hạ tụ tập số lớn văn thần võ tướng, còn có các lộ giang hồ thế lực vì đó nhanh nuốt cánh chim, thái tử thủ đoạn cũng là không kém, nhưng đông đảo đại thần đều nói, tứ hoàng tử cực giống bệ hạ, bởi vậy có thụ tranh luận, dưới trướng thế lực so thái tử yếu. Không phải nói bệ hạ yêu thích bát hoàng tử sao? Đường Nguyên kinh ngạc nói. Chu Cao Trác nhẹ gật đầu, nói ra, cũng có loại thuyết pháp này, hoàng gia sự tình khó bề phân biệt, nói không rõ ràng. Dừng lại một chút, Chu Cao Trác lại nói ra, bất quá, lần này thái tử dưới trướng mấy tên ngự sử là vạch tội đại nhân chủ lực, ngược lại tứ hoàng tử quanh co tương trợ, về sau tam hoàng tử cũng tham dự vào, hai vị hoàng tử đối kháng thái tử, kỳ quái là, bệ hạ lại hướng về phía tứ hoàng tử. A. Đường Nguyên cười nhạo một tiếng, rõ ràng trong lòng nói, đây có gì kỳ quái, đơn giản chúng ta vị này bệ hạ tại ngăn được, sợ các con trong triều thế lực càng thêm khổng lồ, như quyền xoán vị. Đại nhân im lặng. Chu Cao Trác bị dọa đến tâm ngoan hung ác vậy một cái, sắc mặt trắng bệch nói, đại nhân, việc này sao có thể tùy tiện nói ra miệng, nếu là lan truyền ra ngoài, người ta khó giữ được cái mạng nhỏ này, vẫn là phải nói cẩn thận a. Hắn coi là Đường Nguyên sơ hôn quan trường, ỷ vào thực lực có chút không lựa lời nói. Cho dù Đường Nguyên thực lực mạnh hơn hắn, nhưng Chu Cao Trác vẫn nhịn không được khuyên bảo một câu. Đối với cái này, Đường Nguyên cũng không có cái gì biểu thị. Trong lòng của hắn ngược lại là có chút minh bạch. Có lẽ, Thương Hưng triều ủng hộ là tứ hoàng tử. Nghĩ đến đây, Đường Nguyên hỏi, tứ hoàng tử có phải hay không về sau tham dự triều nghị, vạch tội Phương Ngật, để hắn hạ ngục? Chu Cao Trác cũng không đốc, lập tức nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Chẳng lẽ Thương tổng bộ muốn ủng hộ tứ hoàng tử đăng vị? Nói xong câu đó về sau, Chu Cao Trác sắc mặt trở nên trắng bệnh. Liên quan đến đoạt đích, đây là đại tội a. Thương tổng bộ như thế nào đột nhiên tham dự đoạt đích? Chu đại nhân đang sợ cái gì? Đường Nguyên chế nhạo cười một tiếng, nói ra, Thương tổng bộ thế nhưng là phản hư hai cảnh cường giả, cho dù tham dự đoạt đích lại như thế nào, coi như hắn đứng ra công khai cho thấy ủng hộ tứ hoàng tử, ngoại trừ sẽ khiến bệ hạ nghi kỵ bên ngoài, ai lại dám nói thêm cái gì? Bệ hạ một khi nghi kỵ, lục phiến môn nguy rồi a. Chu Cao Trác thật vất vả bò lên trên phó tổng bộ vị trí, mỗi ngày ăn ngon uống say, cũng không muốn bởi vì đồ bỏ đoạt đích chi tranh mà hạ ngục, lại hoặc là lại lần nữa trở thành một tán tu. Sẽ không. Đường Nguyên kiên định lắc đầu, chỉ có thể ngăn được, không có khả năng xóa, bất quá vị này bệ hạ thủ đoạn không yếu, đoạt đích chi tranh ngày càng gay cấn, triều đình thế mà còn một mực trưởng khống trong tay hắn. Bệ hạ hùng tài đại lượng, tự nhiên không phải tầm thường. Chu Cao Trác nhún nhún vai nói, ngăn được chi đạo, lô hỏa thuần thanh. Xem ra, truyền ngôn càn đế dần dần già đi, việc này còn có đợi thương thảo a. Đã việc này trong triều có một kết thúc, chúng ta liền muốn bận bịu hại xa bang sự tình. Đường Nguyên nhìn nói với Chu Cao Trác, cũng không gạt Chu đại nhân, bản quan chính là Thương tổng bộ tự mình sai khiến đến Hán Châu, điều tra hại xa bang buôn muối lậu một án, đưa triều đình lợi ích tại không để ý, tự mình đem vốn nên thuộc về triều đình mối, bán cho các phương giang hồ thế lực, cùng mối ti thông đồng làm vậy, cùng mở ruột. Lần này, Đường Nguyên không có cái gì giấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói ra. Chu Cao Trác trừng trong mắt, trong lòng khiếp sợ. Khó trách Đường Nguyên đến Hãn Châu một bộ vẻ không có gì sợ. Một mặt là bởi vì thực lực, một phương diện khác chỉ sợ cũng là bởi vì Thường tổng bộ ở sau lưng chỗ dựa. Kia Lộ đại nhân tại Giang Nam. Chu Cao Trác thăm dò hỏi một câu. Đường Nguyên khẽ cười một tiếng, Lộ đại nhân lưu tại Giang Nam là vì để phòng hại Sa Bang chó cùng rất dậu. Hôm nay đại nhân cùng Chu Mô nói việc này là vì sao? Chu Cao Trác nghi ngờ nói. Cho dù Đường Nguyên không nói, chỉ cần có việc phân phó, hắn đều sẽ tuân thủ, tuyệt sẽ không lá mặt lá trái. Ha ha. Đường Nguyên cười lớn một tiếng, không có trả lời vấn đề này. Chu Cao Trác khẽ cho mày, nói ra, hẳn là Đường đại nhân muốn động mối thi. Không tệ. Đường Nguyên gật gật đầu, nói ra, Hải Sa Bang buôn mối lậu, nhưng Đường Mộ không cách nào trực tiếp điều tra, còn có thể gây nên xung đột, không bằng lấy mối thi làm đột phá khẩu. Sau khi nghe xong, Chu Cao nói chung cũng biết Đường Nguyên kế hoạch, liền lắc lắc nói ra, đại nhân muốn động mối thi, lại là có chút khó. Chúng ta không có bất kỳ cái gì quyền lợi điều tra mối thi, còn dễ dàng gây nên chiêu trung văn quan hệ thống nhất trí nhằm vào Lục Phiên môn, mong rằng đại nhân cẩn thận làm việc. Ừm, việc này Đường Mộ cũng cân nhắc đến. Đường Nguyên hỏi, không biết Chu đại nhân tại mối thi nhưng có quen biết người? Chu Mộ một giới vũ phu, đối quan văn luôn luôn không ưa, nơi nào sẽ kết bạn mối ti người. Chu Cao Trác lắc đầu cười một tiếng nói. Đường Nguyên có chút đáng tiếc lắc đầu. Có lẽ có thể đợi tân nhiệm thích sứ tiền nhiệm. Chu Cao Trác nghĩ nói. Đường Nguyên hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Tân nhiệm Hãn Châu thích sứ Phương Văn Hãn là tứ hoàng tử người. Chu Cao Trác thấp giọng nói ra, đại nhân có thể nếm thử tiếp xúc một chút, thích sứ là có quyền lợi điều tra mối ti nha môn. Ồ. Đường Nguyên kinh ngạc nói như vậy, tứ hoàng tử lần này thật sự là chiếm hết tiện nghi à, đánh dụng thái tử uy tín, còn vứt một cái gai sự. Nếu là Thương tổng bộ thật ủng hộ tứ hoàng tử, Phương Văn Hãn đáng ra kết giao, đại nhân cũng có thể thăm dò một chút. Chu Cao Trác đề nghị. Đường Nguyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái này đích xác là một cái đề nghị hay. Có lẽ có thể thử một lần. Hai người thương nghị một phen về sau, Đường Nguyên liền rời đi. Sau ba ngày, Đường phủ, một cỗ khí thế cường hãn phóng lên tận trời. Chu Cao Trác đi ra phủ nhà, ngẩng đầu nhìn Đường phủ trên không từng đạo thiên địa nguyên khí rót ngược vào, sắc mặt hơi đổi một chút, thì thào nói nhỏ, đây là ai tại đột phá nguyên thần cảnh? Hắn đột nhiên nghĩ đến Hầu Nguyên Thanh. Người trẻ tuổi kia một mực cùng sau lưng Đường Nguyên, tuy là tiên thiên cảnh, thực lực lại cực kỳ cường hãn, để Chu Cao Trác cũng vì đó ghé mắt. Nghĩ tới đây, Chu Cao Trác không khỏi thở dài. Người này một khi đột phá nguyên thần cảnh, Đường Nguyên lại nhiều một sự giúp đỡ lớn. Chu Cao Trác lắc đầu, con người trở về phủ nha, tiếp tục làm việc tại giang hồ sự vụ. Gần nhất, hắn phát hiện so với chém chém giết giết, ngược lại là càng ưa thích xử lý Lục Phiến môn sự vụ. Hãn Châu thành, những cái kia che giấu lao quái vật nhao nhao nhìn về phía Đường phủ, tâm tư ý vị khó hiểu. Tất cả mọi người biết đây là Hãn Châu vị kia phó tổng bộ dinh thự, lại có cường giả đột phá, bước vào nguyên thần cảnh, có thể nói một bước lên trời. Nguyên thần cảnh trên giang hồ đã là một phương cường giả. Đường Nguyên thủ hạ lại nhiều một viên đại tướng a. Về sau uy thế sẽ càng ngày càng mạnh. Trong lúc nhất thời, Hãn Châu thành chúng cường giả nghị luận ầm ĩ. Mà Đường Nguyên đứng tại thiên địa nguyên khí phía dưới. Ước chừng sau nửa canh giờ, một cỗ trùng thiên khí thế đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đường Nguyên khẽ cười một tiếng đi tới. Lúc này, Hầu Nguyên Thanh từ trong phòng tu luyện đi ra. Chúc mừng Hầu huynh đột phá nguyên thần. Đường Nguyên chắp tay cười nói. Gặp Đường Nguyên canh giữ ở bên ngoài, Hầu Nguyên Thanh liền vội vàng đi tới, túi người hành lễ, cảm khái nói, nếu không phải Đường huynh ban thưởng huyết bồ đề, Hầu mộ không có một năm nửa năm, sợ khó đột phá nguyên thần. Hầu huynh không cần kiêm tốn, huyết bồ đề công hiệu nghịch thiên, cũng là Hầu huynh hậu tích bạc phát. Đường Nguyên vừa cười vừa nói. Hai người hàn huyên một phen. Sau đó không lâu, lại là một trận chân khí ba động. Chỉ là so với Hầu Nguyên Thanh, thật sự là đom đóm cùng Hạ Nguyệt. A Khang cũng đột phá. Hầu Nguyên Thanh cười một tiếng. A Khang thiên phú không tồi, duy chỉ có thiếu khuyết lịch luyện, vừa vặn hắn đột phá tiên thiên cảnh, cũng có thể đem hắn đưa đến Tây Bắc lịch luyện. Đường Nguyên gật gật đầu, đúng A Khang thiên phú vẫn là rất xem trọng. Tham quân cũng không tệ, tương lai đối Đường huynh sẽ rất có ích lợi. Hầu Nguyên Thanh nghĩ nói, tương lai A Khang có Đường Nguyên tương trợ, trong quân đội thu hoạch được thực quyền, lại trả lại Đường Nguyên. Đến lúc đó, Đường Nguyên nhất định như hổ thêm cánh. Sư phó, Đồ Nhi đột phá tiên tiến cảnh. A Khang chiêu lấy Đường Nguyên túi đầu, nói. Đường Nguyên nhẹ gật đầu. Về sau, Đường Nguyên viết một lá thư, giao cho Lộ Thiên Hành, hy vọng hắn có thể khơi thông quan hệ, đem A Khang mang đến Tây Bắc, có thể được đến một chút chiếu cố. Đường đại nhân, tân nhiệm thích sứ đến Hán Châu. Mấy ngày về sau, Chu Cao Trác thấp giọng nói với Đường Nguyên. Đường Nguyên nhíu mày lại, nói ra, Chu đại nhân cùng ta cùng nhau đi gặp vị này Phương thứ sử. Vâng. Chu Cao Trác đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ngày kế tiếp theo Đường Nguyên cùng đi phủ thứ sử. Bên ngoài phủ thứ sử, Đường Nguyên cửa đối diện tử nói ra, Lục Phiến môn Đường Nguyên, chuyên tới để bái kiến Phương thứ sử. Phủ thứ sử nha dịch đối Đường Nguyên không xa lạ gì. Gặp Đường Nguyên tự mình tới, không dám mảy may lãnh đạm, lập tức túi người đi tới, đem Đường Nguyên mời đến phủ thứ sử. Đường đại nhân, mời vào bên trong, ty chức lập tức đi cáo tri Phương thứ sử. Bất quá Phương thứ sử mới tới Hãn Châu không có mấy ngày, công vụ rất là bận rộn, hướng Đường đại nhân thứ lỗi. Bất luận thích sứ đại nhân có nguyện ý hay không gặp vị này Lục Phiến môn phó tổng bộ, bọn hắn cũng không thể để Đường Nguyên ở bên ngoài làm đứng đấy. Không sao. Đường Nguyên khoát tay áo, đi theo nha dịch đi vào, tại lệnh đường ngồi xuống. Chu Cao Trác ngồi tại Đường Nguyên phía dưới, hai người nói nhỏ vài tiếng, liền nghe phía ngoài một trận tiếng bước chân. Nhanh như vậy? Đường Nguyên cùng Chu Cao Trác liếc nhau, hơi có chút kinh ngạc. Sau một khắc, hai người liền nhìn thấy một vị thân mang nho sam, một bộ người đọc sách trang phục lão giả đi tới. Một thân một mạc, nhìn cũng không giống thích sứ. vị này chính là Đường Bộ Đầu đi. Phương Văn Hán trực tiếp đi tới, nhìn thấy Đường Nguyên vây râu cười một tiếng nói. Đường Nguyên đứng dậy chắp tay nói, hạ quan Đường Nguyên, gặp qua Phương thứ sử. Đã Phương Văn Hán cất nhắc hắn, hắn đương nhiên cũng không thể thất lễ. Ngồi đi. Phương Văn Hán ngồi xuống, đối nha dịch nói ra, lo pha trà. Dứt lời, Phương Văn Hán liền nhìn về phía Đường Nguyên cùng Chu Cao Trác, cười nói, sớm tại kinh thành liền nghe nói Đường đại nhân chính là lục phiến môn trẻ tuổi nhất đại tuấn kiệt, hôm nay gặp mặt quả nhiên oai hùng bừng bừng phấn chấn. Phương đại nhân quá khen. Đường Nguyên khẽ cười một tiếng, trong lòng lại do dự. Phương Văn Hán cử động lần này rõ ràng là lấy lòng a. Ở đâu là quá khen? Phương Văn Hán cười nói, hiện tại kinh thành đều lan truyền lấy Đường Bộ Đầu đại danh, chờ lúc nào Đường đại nhân vào kinh thành liền biết được. Đường Nguyên trong lòng giật mình, bị người nhớ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đối với cái này, Đường Nguyên chỉ là cười một tiếng, nhưng không có nói thêm cái gì. Mà Phương Văn Hán lại tại bí mật quan sát lấy Đường Nguyên. Hắn có thể mặc cho Hán Châu thích sứ, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Hán Châu thích sứ sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Dù sao, hắn vì tứ hoàng tử làm việc, thái tử bên kia vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn đạt được thích sứ chi vị. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Bệ hạ trực tiếp hạ chỉ, để hắn đến Hán Châu. Hoàn toàn chính xác ý vị sâu xa. Không biết Đường đại nhân đột nhiên đến thăm cần làm chuyện gì. Phương Văn Hán uống trà, cười không ngớt hỏi. Đối Đường Nguyên, hắn vẫn ôm cực lớn thiện ý. Lúc đến, tứ hoàng tử liền dặn dò hắn, giao hảo Đường Nguyên. Nếu không, hắn thật đúng là không hội kiến Đường Nguyên. Gặp Phương Văn Hán như thế trực tiếp, Đường Nguyên thêm chút do dự, liền nói ra, hạ quan hôm nay đến đây, hoàn toàn chính xác có một chuyện hy vọng có thể đạt được Phương thứ sử ủng hộ. Ồ. Phương Văn Hán khẽ di một tiếng, hỏi, không biết ra sao sự tình. Nghe khẩu khí, giống như chuyên môn chờ hắn đến Hán Châu. Cũng thế, hắn mới đến Hán Châu 2 ngày, Đường Nguyên liền tìm tới cửa, hiển nhiên có việc muốn nhờ. Nghĩ đến đây, Phương Văn Hán tinh thần chấn động. Như thế giao hảo Đường Nguyên cơ hội, cũng tốt cho tứ hoàng tử một cái công đạo. Mà tứ hoàng tử tâm tư, cũng không cần nói cũng biết. Mượn Đường Nguyên giao hảo Thương Hưng Triều, nếu là Thương tổng bộ nguyện ý đi tới, toàn lực ủng hộ tứ hoàng tử, chưa hẳn không thể cùng thái tử một hồi. Lần này, bên ngoài cũng chỉ là Liêu Tương ra mặt, mà không phải Thương Hưng Triều, phân lượng còn chưa đủ. Phương Văn Hán suy nghĩ bay tán loạn. Chỉ nghe thấy Đường Nguyên nói ra, không dối gạt Phương thứ sử, hạ quan nhập Hán đã có một đoạn thời gian, Hán Châu ổn định là cam đoan triều đình thuế mới tiền đề. Phương Văn Hán có chút đồng ý gật gật đầu, Vệ Dâu nói, Đường Bộ Đầu nói không sai, ta đại cản thu thuế hơn phân nửa dựa vào thuế mới, nếu là Hán Châu bất ổn, sẽ ảnh hưởng triều đình thu thuế, đến lúc đó bệ hạ trách tội xuống, hai người chúng ta mặt mũi rất khó coi. Hai người một văn một võ. Mà Tổng đốc, từ trước đến nay để ý tới loại chuyện này, chỉ là tại các châu chú binh, cũng không tham dự bản châu quản lý, cũng không cho phép đứng tay, trừ phi đạt được ý chỉ. Bất quá, có hạ quan Hán Châu lại phát hiện một kiện khó lường đại sự, chuyên tới để bẩm báo Phương đại nhân, nếu không hạ quan thật đúng là không dám tiếp tục hướng xuống tra. Đường Nguyên hơi chần chờ nói. Thấy thế, Phương Văn Hán con mắt khẽ híp một cái, tựa hồ nghe ra Đường Nguyên nói bên ngoài âm. Quy 1 chương 349, Tuần Diêm Ngự Sử. Chương 349, Tuần Diêm Ngự Sử. Liên quan đến chính vụ. Phương Văn Hán trong lòng âm thầm suy nghĩ, liền nhìn về phía Đường Nguyên cười hỏi, không biết Đường đại nhân nói ra sao sự tình. Ở kinh thành, hắn liền nghe nói kẻ này tính cách cường thế, thủ đoạn cũng cương ngạnh. Như thế nào đột nhiên trưng cầu cái nhìn của hắn? Hôm nay kẻ này bãi phòng hắn, liền đã không bình thường. Việc này thiếu Phương thứ sử không thể. Đường Nguyên chắp tay thi lễ, trịnh trọng việc nói. Ồ. Phương Văn Hán kinh ngạc hơn, không biết ra sao nếu là để Đường đại nhân trịnh trọng như vậy. Đường Nguyên nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không quên co, trực tiếp đương nói ra, Hải Sa Bang ủy vào cùng muối ti hợp doanh muối ăn, thầm giữ lại muối tinh, cùng các phương giang hồ thế lực buôn muối lậu. Có hạ quan chữ Châu thời điểm, liền từng tra ra thiên hạ hội tại buôn muối lậu, cần biết triều ta đối muối quản khống cực nghiêm, nhiều như vậy muối lưu lạc bên ngoài, thậm chí chẳng biết đi đâu. Có thể nói để cho ta đại càn triều đại tổn thất nặng nề, cho nên hạ quan quyết định điều tra Hải Sa Bang buôn muối lậu một án, mong rằng Phương thứ sử ủng hộ nhiều hơn. Đối Hải Sa Bang buôn muối lậu một chuyện, Phương Văn Hán cũng không có biểu hiện quá kinh ngạc, đều bởi vì đó căn bản không phải chuyện ly kỳ gì. Giang hồ thế lực buôn muối lậu, dưới tình huống bình thường, triều đình biết, nhưng vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, nếu là chăm chỉ không phải điều tra nhất thanh nhị sở, cuối cùng vạch mặt cũng không phải không thể, mấu chốt tại triều đình có thể hay không tiếp nhận giang hồ thế lực dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí cả vũ lực xung đột, hiệp dùng võ pháp cấm, không phải chỉ là nói xuông. Chỉ là, chờ Phương Văn Hán đáp lại lúc, lại đổi một bộ khẩu khí, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, việc này thật chứ? Hải Sa Bang thật sự là vô pháp vô thiên, bệ hạ thiên ân, đồng bách xuyên thế mà không biết cảm niệm bệ hạ ân đức, làm ra như thế khi quân tà đạo sự tình, tội tại đáng chém. Ngồi ở một bên một mực trầm mặc không nói, Chu Cao Trác nghe được Phương Văn Hán nghĩa chính ngôn từ lời nói, khóe miệng không khỏi có chút co lại. Lừa gạt ai đây? Chỉ sợ sớm đã biết. Còn tại diễn? Đường Nguyên sắc mặt không thay đổi, tiếp theo nói ra, nói như vậy, Phương đại nhân là duy trì dưới quan điều tra Hải Sa Bang rồi. Việc này không thể coi thường, Phương đại nhân là cao quý Hán Châu chủ quan, hạ quan nhất định phải được thích sứ ý kiến của đại nhân. Ha ha. Phương Văn Hán xấu hổ cười một tiếng, nói ra, Hải Sa Bang buôn muối lậu tội ác tày trời, nhưng dù sao cũng là giang hồ thế lực, bản quan chính là Hán Châu việc này, phụ trách Hán Châu một châu chính vụ, duy chỉ có đối võ lâm sự tình không thể nhúng tay. Việc này vốn là Đường đại nhân phụ trách, không cần hướng bản quan xin chỉ thị. Hắn không thể tùy tiện nhúng tay giang hồ sự tình. Huống hồ, liên quan đến thuế muối, không thể coi thường. Kỳ thật, Hải Sa Bang cũng hoàn toàn chính xác tại buôn muối lậu, không phải bí mật gì, bệ hạ chỉ sợ cũng có chỗ nghe thấy, nhưng chẳng biết tại sao, bệ hạ thái độ một mực lập lờ nước đôi, để cho người ta không thể phỏng đoán. Nguyên nhân chính là đây, cho dù biết được Hải Sa Bang tại làm muối lậu sinh ý, triều đình quan to quan nhỏ cũng không có vẻ tội. Cho nên càng ngày càng nghiêm trọng. Phương đại nhân hiểu lầm, hạ quan xin chỉ thị đại nhân, cũng không phải là điều tra Hải Sa Bang, mà là hy vọng đại nhân có thể điều tra mối ti, không biết Phương đại nhân ý như thế nào. Đường Nguyên thu lại tiểu dung, chỉnh trọng nói. Phương Văn Hán sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn chằm chằm Đường Nguyên một chút, trầm ngâm hồi lâu mới nói ra, bản quan sơ mặc cho Hán Châu thích sứ, đối Hán Châu biết rất ít, còn nhiều hơn ỷ vào rất nhiều đồng liêu tương trợ, như lúc này công khai điều tra mối ti, sợ rằng sẽ gây nên tranh luận, bản quan cũng sẽ bị ngự sử vạch tội, nhìn Đường đại nhân thứ lỗi. Nghe xong, Đường Nguyên liền biết Phương Văn Hán tại từ chối nhã nhặn. Đường Nguyên nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ tới cái gì tốt lý do để Phương Văn Hán đáp ứng tham gia mối ti điều tra, chỉ cần có thể để hắn danh chính ngôn thuận đối mối ti tiến hành điều tra, vậy liền không sợ tìm không được chứng cứ. Chỉ là Phương Văn Hán không đáp ứng, cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Đối Phương Văn Hán cự tuyệt, hắn ngược lại là sớm có đón trước, bởi vậy cũng không có quá nhiều thất vọng, thế là nói ra, đã như vậy, hạ quan xin được cáo lui trước, mong rằng Phương đại nhân có thể đối với chuyện này giữ bí mật, chớ để Hải Sa Bang phát lên cảnh giác. Đường đại nhân yên tâm, bản quan không phải lắm miệng người, chỉ là việc này bản quan hoàn toàn chính xác không nên nhúng tay, để Đường đại nhân thất vọng. Phương Văn Hán đứng người lên, đối Đường Nguyên có chút khách khí nói. Đường Nguyên gật gật đầu, liền cùng Chu Cao Trác hai người rời đi. Chu Cao Trác còn muốn nói điều gì, nhưng bị Đường Nguyên ánh mắt ngăn trở. Phương Văn Hán không có đưa tiễn, túi đầu trầm tư một hồi. Chờ một chút. Tại Đường Nguyên hai người sắp đi ra lệnh đường lúc, Phương Văn Hán bỗng nhiên gọi lại hai người. Đường Nguyên nghi hoặc quay đầu lại, hỏi: "Phương đại nhân còn có chuyện gì phân phó?" Phương Văn Hán nghĩ nghĩ nói ra: "Nếu là Đường đại nhân thật muốn điều tra mối thì, không ngại các loại tuần diêm ngự sử niên như Tùng Niên đại nhân, hắn hơn tháng sau liền sẽ đến Hán Châu. Niên đại nhân chuyên quản tuần sát mối vụ, lần này đến Hán Châu chủ yếu là đoạt lại thuế muối, cùng giám sát thương nhân buôn muối chuyên bán, chính là bệ hạ tự mình điều động, mặc dù phẩm cấp không bằng bản quan, nhưng ở mối vụ bên trên lại có được tuyệt đối quyền sinh sát." Đường Nguyên nao nao, nói ra, không biết vị này niên đại nhân phẩm tính như thế nào. Tuần Diêm ngự sử trước, chủ yếu là tuần sát mối vụ, tuần bổ cấm cách mối lậu, quyền hành quá lớn. Nhưng mà, chức vị này nhưng thật ra là một cái lâm thời chức vụ, cũng không phải là trường kỳ tồn tại. Hàng năm Tuần Diêm liền sẽ lâm thời điều động một vị đại thần, mặc cho Tuần Diêm ngự sử, tuần sát giang nam mối vụ, nhất là Hán Châu. Đây cũng là bởi vì thuế mối chiếm đại càn thu thuế tỷ trọng quá cao. Triều đình cũng sợ thuộc hạ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mối lậu tràn lan. Đáng tiếc, hắn cùng Niên Như Tùng cũng không có biết. Niên Như Tùng rất có thể căn bản không để ý tới hắn. Triều đình cùng Lục Phiến môn luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, cũng không có liên hệ chặt chẽ. Đường Nguyên tại triều đình cũng không có cái gì thế lực có thể nói. Bởi vậy, Phương Văn Hán đề cập Tuần Diêm ngự sử, đối Đường Nguyên mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Bất quá, dù sao cũng phải thử một lần. Đường Nguyên chắp tay nói, đa tạ Phương đại nhân nhắc nhở, hạ quan ghi nhớ tại tâm, yên lặng chờ Niên đại nhân đến Hán Châu. Ân. Phương Văn Hán khẽ bước cằm. Nhìn qua Đường Nguyên rời đi, Phương Văn Hán chân mày cau lại. Nhập Hán Châu trước đó, tứ hoàng tử điện hạ để hắn giao hảo Đường Nguyên. Thế nhưng là, liên quan đến mối lậu, hắn cũng không dám tiếp tục. Vạn nhất, đằng sau một cái thiện ý nhắc nhở, cũng là vì cùng Đường Nguyên kết một thiện duyên. Đại nhân, Phương Văn Hán thế mà không muốn tương trợ, hắn nhưng là tứ hoàng tử người. Hai người rời đi phủ thứ sử, Chu Cao Trác sắc mặt khó coi thấp giọng nói. Hắn coi là Phương Văn Hán sẽ xem ở tứ hoàng tử trên mặt mũi, ủng hộ bọn hắn điều tra mối thi, chí ít cũng nên bắt cầu. Chính là bởi vì mọi người đều biết hắn là tứ hoàng tử người, hắn mới không dám cùng mối thi xung đột, nếu không đến lúc đó triều đình những cái kia ngự sử có thể đem tứ hoàng tử vạch tội hoài nghi nhân sinh. Đường Nguyên lại biết Phương Văn Hán nỗi khổ tâm trong lòng, lắc đầu nói ra, không phải là hắn không muốn tương trợ, mà là không thể, mà lại Thương tổng bộ cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà lựa chọn không còn ủng hộ tứ hoàng tử. Vậy chúng ta thật muốn chờ Niên Như Tùng. Chu Cao Trác nói. Đường Nguyên trầm ngâm nói, ngươi đi điều tra một chút Niên Như Tùng tính cách gì, lại có cái gì yêu thích, còn có hắn là ai người, đem những này làm cho rõ ràng, chúng ta cũng tốt hợp ý. Tốt. Chu Cao Trác đáp. Trở lại Lục Phiến môn phủ nha về sau, Chu Cao Trác lập tức đi điều tra Niên Như Tùng. Lấy Lục Phiến môn mật thám năng lực, Niên Như Tùng tin tức không có cách bao lâu thời gian, liền được đưa đến Đường Nguyên trước mặt. Đường Nguyên mở ra hồ sơ, đứng ở bên cạnh Chu Cao Trác nói ra, căn cứ hồ sơ ghi chép, Niên Như Tùng cường trực công chính, đại nhân nghĩ hợp ý, là một việc khó à, mà lại người này tính cách quái gở, cùng đại thần trong triều đi lại ít, cũng không tốt ở chung. Nếu ta chờ đem Hải Sa Bang buôn bán muối lậu, cùng mối ti thông đồng làm vậy, Niên Như Tùng không nhất định tin tưởng chúng ta, huống chi chúng ta lệ thuộc Lục Phiến môn, lại truyền ra đại nhân cùng Hải Sa Bang mâu thuẫn, đến lúc đó liền khá là phiền toái. Thật sao? Đường Nguyên khẽ cho mày, nghĩ nghĩ nói ra, đã như vậy, vậy liền để chính Niên Như Tùng phát hiện, muốn thật sự là cường trực công chính, chẳng lẽ còn có thể ngồi nhìn mối ti cùng Hải Sa Bang thông đồng làm vậy? Chu Cao Trác hiểu rõ gật đầu, hắn hiểu được Đường Nguyên là có ý gì, đơn giản là đem tin tức lan rộng ra ngoài, đừng quản là thật là giả, đến lúc đó Niên Như Tùng nhất định sẽ tra rõ. Đến lúc đó, một khi liên quan đến giang hồ thế lực, Niên Như Tùng không thể tránh né sẽ tới Lục Phiến môn cầu viện. Đây là một cái biện pháp, thuần túy dương mưu. Chu Cao Trác cười một cái nói, sở dĩ một mực không người nào dám động mối ti, đó là bởi vì mối ti một mực bị bệ hạ coi trọng. Những người kia sợ ác bệ hạ, nơi nào sẽ tìm mối ti suối quẩy. Cũng liền Đường Nguyên dám làm loại chuyện này. Vậy thì chờ lấy đi. Đường Nguyên cầm trong tay hồ sơ buông xuống, khẽ cười nói, Chu đại nhân cần thời khắc chú ý Niên đại nhân động tĩnh, tại hắn đến Hán Châu trước, đem tin tức lan rộng ra ngoài, chờ hắn nhập Hán về sau, cái tin tức này tốt nhất có thể truyền khắp Hán Châu. Vâng, đại nhân. Chu Cao Trác chắp tay, nói. Đường Nguyên phất phất tay, để Chu Cao Trác rời đi. Sau đó một tháng thời gian, Đường Nguyên không có chuyện gì. Đường Nguyên cho Lộ Thiên Hành viết một lá thư, hy vọng có thể mượn Lộ Thiên Hành mặt mũi, đem A Khang đưa đến Tây Bắc tham quân. Lại viết thư để Cố Tam Nương cùng Lệ Phi Vũ chạy đến Hán Châu. Mấy ngày về sau, Đường Nguyên ngồi tại trong đường, Cố Tam Nương bọn bốn người ngồi ngay ngắn ở phía dưới. Đường Nguyên lấy ra hai phần huyết bổ đề, giao cho Lệ Phi Vũ cùng Cố Tam Nương. Lấy hai người bọn họ tư chất, mượn nhờ huyết bổ đề công hiệu, nhất định có thể đột phá nguyên thần cảnh, chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Cửu gia, đây là? Cố Tam Nương chỉ cảm thấy năng lượng bằng bạc, lập tức yên lặng hỏi. Lúc này, Hầu Nguyên Thanh từ bảng giải thả một câu, mà hắn lại đột phá nguyên thần cảnh, sức thuyết phục mạnh hơn. Lệ Phi Vũ hai mắt hơi sáng, cầm kiếm tay cũng hơi dùng sức. Đa tạ cửu gia. Hai người ôm quyền nói. Đường Nguyên khoát tay áo, lơ đễnh, liền lại nói ra, cũng không biết Thừa Vũ ở đâu lịch luyện. Đám người trầm mặc. Thật đúng là không biết được. Cũng may Đường Nguyên cũng không có đi điều tra. Như Lý Thừa Vũ có cơ duyên, hắn cũng sẽ không tùy ý nhúng tay. Sau đó, Đường Nguyên lại đem Bắc Minh Thần Công giao cho hai người, cũng dặn dò tuyệt không cho phép gặp qua Bắc Minh Thần Công người sống. Ngày thứ hai, Cố Tam Nương, Lệ Phi Vũ hai người lặng lẽ rời đi. Dù sao, hai người là vụng trộm đến Hán Châu, bọn hắn cùng Đường Nguyên quan hệ, tốt nhất đừng bại lộ. Nếu có tâm điều tra, cũng hoàn toàn chính xác có thể điều tra ra. Đồng hành còn có A Khang. Lộ Thiên Hành hứa hẹn đem A Khang thích đáng an bài thỏa đáng. Đối Đường Nguyên cái này đơn giản yêu cầu, Lộ Thiên Hành không có lý do cự tuyệt. Lần này A Khang rời đi, bằng vào Đường Nguyên truyền thụ cho võ học, nhất định có thể trong quân đội xông ra thuận theo thiên địa. Hầu Nguyên Thanh nhìn qua ba người rời đi bóng lưng vừa cười vừa nói, như đúng như đây, kia không thể tốt hơn. Đường Nguyên cười cười, nói ra, sở dĩ đem A Khang an bài đến trong quân, cũng hy vọng hắn sau này có thể độc trưởng một quân, đối với chúng ta rất có ích lợi. Mà lại, Tây Bắc đánh nữa sự tình, cùng dị tộc ma sát không ngừng, cũng không phải không có cơ hội. Đường Nguyên đúng A Khang vẫn rất có lòng tin. Võ học phương diện, A Khang không thiếu, lại có Vũ Mục Di Thư tương trợ, trong khoảng thời gian này lại một mực tại học tập binh pháp, lại có Lộ Thiên Hành tương trợ, tin tưởng A Khang tổng có thể xông ra một phen tên tuổi. Đây cũng là Đường Nguyên đúng A Khang kỳ vọng. Về phần cuối cùng có thể hôn tới trình độ nào, cũng toàn bằng chính hắn cố gắng. Đường huynh nhìn xa trông rộng. Hầu Nguyên Thanh lấy lòng một câu. Hắn mặt ngoài nói như vậy, trong lòng lại là giận mình. Làm như thế, tương đương với tại trong quân đội xếp vào nhân thủ. May mắn việc này là Lộ Thiên Hành an bài. Như giao cho những người khác, Đường Nguyên tránh không được muốn bị gian dạy, nghiêm trọng sẽ còn bài trước. Cái này cho ngươi. Đường Nguyên trong tay đột nhiên thêm ra hai quyển bí tịch, tiện tay ném cho Hầu Nguyên Thanh, cũng nói ra, nhớ kỹ về sau, đem bí tịch hủy đi, không được để Thiếu Lâm phát hiện. Hầu Nguyên Thanh sững sờ, túi đầu nhìn một chút trong tay hai quyển bí tịch. Nguyên lai là 72 tuyệt kỹ. Hầu Nguyên Thanh một trận kinh hỉ, đối Đường Nguyên không người bài nói, đa tạ Đường huynh khẳng khái. Đường Nguyên đi vào phủ nhà, đưa lưng về phía Hầu Nguyên Thanh khoát tay áo, không có để ý. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng nhãn lực, thật đúng là không thế nào coi trọng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Mấu chốt, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ rất nhiều võ học đều cần tinh thông Phật pháp. Hắn cũng không có khả năng đi lĩnh hội đồ bỏ Phật kinh. Đây không phải là lãng phí thời gian sao? Mà Hầu Nguyên Thanh nguyên do Kim Cương tự đệ tử, không có người so với hắn thích hợp hơn. Hầu Nguyên Thanh không kịp chờ đợi trở lại trong phòng, đem hai môn 72 tuyệt kỹ lật ra, hết sức chăm chú bắt đầu tìm hiểu tới. Không hổ là Thiếu Lâm bí mật bất truyền. Hầu Nguyên Thanh rung động nói. Như thế, hơn tháng thời gian nhoáng một cái tức thì. Đường Nguyên một mực đợi tại phủ nha bên trong, trong lúc đó lại luyện hóa một viên huyết bổ đề, để công lực của hắn lại tinh tiến không ít. Bất quá, khoảng cách đột phá hóa thần cảnh vẫn là xa xa khó vời. Đi ra tu luyện thất, Đường Nguyên đem Chu Cao Trác kêu tới. Lúc này mới hiểu rõ đoạn thời gian gần nhất phát sinh sự tình. Nhân Như Tùng đại khái sau 3 ngày đến Hán Châu, đến lúc đó sẽ đi trước phủ thứ sử bái gặp Phương Văn Hãn, sau đó liền sẽ tọa trấn muối Ti Nha Môn, bắt đầu đoạt lại năm nay thuế muối, cuối cùng sẽ đi Dương Châu, giám sát Giang Nam Tam đại thương nhân buôn muối. Chu Cao Trác đối Đường Nguyên như nói thật nói, đây là hắn mấy ngày nay điều tra ra được sự tình. Ngược lại để Đường Nguyên đối Chu Cao Trác lau mắt mà nhìn. Ngày sau, chưa hẳn không thể đem hắn nâng lên Hán Châu tổng bộ vị trí. Đáng tiếc, thực lực chênh lệch một chút. Tóm lại còn có thời gian đền bù. Tin tức lan rộng ra ngoài sao? Đường Nguyên hỏi. Chu Cao Trác thấp giọng nói, hạ quan y theo đại nhân chi ngôn, ủy thác đệ tử cái bang lặng yên không một tiếng động tản một chút tin tức ngầm, tin tưởng Nhân Như Tùng đến Hán Châu thành về sau, toàn bộ Hán Châu thành đều sẽ truyền xôn xao. Không tệ. Đường Nguyên khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu, đối Chu Cao Trác làm sự tình vẫn tương đối hài lòng. Đúng rồi, còn có một chuyện hạ quan phải hướng đại nhân bẩm báo. Chu Cao Trác chợt nhớ tới một chuyện, đối Đường Nguyên trịnh trọng nói. Ồ. Đường Nguyên kinh ngạc nói, chuyện gì? Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại tu luyện, đối với ngoại giới chú ý không nhiều. Chu Cao Trác lập tức nói ra, Hải Sa Bang lần lượt chết hai vị ngưng thần cảnh trưởng lão, nghe nói là Cửu Tuyệt Cung tiễn tuyệt gây nên, hiện tại Hải Sa Bang cũng gấp, hạ lệnh truy nã Cửu Tuyệt Cung người, ẩn ẩn có liên hợp Giang Nam Võ Lâm thế lực thảo phạt Cửu Tuyệt Cung tình thế. Quy 1 chương 350, trao đổi. Chương 350, trao đổi. Nghe được tin tức này, Đường Nguyên lập tức liền biết lão hoàng độc thủ. Không nghĩ tới lão hoàng thật đúng là bảo trì bình hạn, thời gian dài như vậy mới độc thủ. Cũng làm cho Đường Nguyên không ngờ tới, lập tức xử lý Hải Sa Bang hai vị trưởng lão. Có thể để Hải Sa Bang thương cân độ cốt. Thật tình không biết, Đồng Bách Xuyên nghe được việc này về sau, nội trận lôi đỉnh, cũng không còn e ngại Cửu Tuyệt Cung chi chủ quy chân cảnh thực lực, lúc này liên hợp Giang Nam Võ Lâm đồng đạo, lên án Cửu Tuyệt Cung. Đáng tiếc, cái gọi là Cửu Tuyệt Cung mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, căn bản không có cái gọi là cường giả. Hải Sa Bang vọng tưởng liên hợp Giang Nam Võ Lâm, truy nã Cửu Tuyệt Cung, chỉ sợ muốn thất bại. Nghĩ nghĩ, Đường Nguyên vẫn là quyết định để lão hoàng yên tĩnh hai ngày. Không có hắn tại, thật đúng là sợ lão hoàng đem mình góp đi vào. Kỳ thật, căn bản không cần Đường Nguyên thông báo, Hoàng Tu Minh đã sớm cải trang trà trộn tại Hán Châu, liệu Hải Sa Bang cũng tìm không thấy, kết quả là lấy giọ chúc mà múc nước công giá chẳng. Lần này cái bang bỏ bao nhiêu công sức, ngày sau đa số cái bang mở rộng cánh cửa tiện lợi. Đường Nguyên đối Chu Cao Trác dặn dò một câu, Vương lão bang chủ cũng không tệ lắm, lòng mang đại nghĩa. Hắn còn nhớ rõ, Trước đó Chu Cao Trác cùng Niên Minh Thành chấp trưởng Hãn Châu thời điểm, cái bang tại Hãn Châu nhưng không có cái gì không gian sinh tồn. Hoặc là nói, bởi vì Hải Sa bang tồn tại, thế lực khác đều cắm không vào tới. Đều bởi vì Hải Sa bang cùng Lục Phiến Môn, còn có phủ thứ sử liên hợp lại. Cái khác giang hồ thế lực ở đâu là đối thủ? Chu Cao Trác trong nháy mắt hiểu ý, hẳn là cái bang cùng đại nhân đạt thành hiệp nghị. Nếu không, cái bang như thế nào vô duyên vô cớ tương trợ Đường Nguyên? Vâng, đại nhân. Chu Cao Trác gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề gì. Dù sao, những chuyện này hiện tại cơ bản đều là hắn đang phụ trách. Mà Đường Nguyên, cơ bản làm vung tay trưởng quỹ. Đường Nguyên chỉ là nhắc nhở một chút, cũng không nhiều lời. Hắn hiện tại tâm tư còn tại Tuần Diêm Ngự Sử Niên Như Tùng trên thân. Đại nhân, chúng ta muốn hay không sớm tiếp xúc Niên Như Tùng? Chu Cao Trác lặng yên hỏi. Hắn lo lắng biến khéo thành vụng. Đường Nguyên nhíu mày lại, lòng có ý động. Nghĩ nghĩ, Đường Nguyên mặt lộ vẻ vẻ suy tư, hỏi, Niên Như Tùng làm người đúng như ngươi lời nói, ghét ác như cừu, cương trực công chính. Đúng là như thế. Chu Cao Trác trịnh trọng gật đầu, nói ra, hạ quan nhiều mặt tìm hiểu, đạt được tin tức đều là như thế, Niên Như Tùng quả thật có chút khó chơi, ai mặt mũi cũng không cho. Vậy liền không thấy. Đường Nguyên vung tay lên, cười nói, đã vị này niên đại nhân đúng như này cương trực công chính, hắn có thể thấy quen muối ti tham ô, chẳng lẽ không nên tra rõ một phen, nếu là chúng ta lúc này tiếp xúc, cũng có điểm quá tận lực. Chỉ hy vọng Phương Văn Hãn không muốn đem chúng ta nói sự tình để lộ ra đến, miễn cho Niên Như Tùng đối với chúng ta phát lên hoài nghi chi tâm, đến lúc đó ngược lại không đẹp. Ha ha. Chu Cao Trác cười cười, nói ra, đại nhân yên tâm, Phương Văn Hãn chắc chắn sẽ không nói ra. Chỉ mong đi. Đường Nguyên nói một câu. Hắn không tín nhiệm người nào, chỉ tin chính mình. Mà lại, hắn cũng có hai tay chuẩn bị, sẽ không đem hy vọng ký thác trên người Niên Như Tùng. Nghĩ tới đây, Đường Nguyên nói với Chu Cao Trác, ngươi điều tra một chút, mối thì ai đang phụ trách cùng Hải Sa Bang đi lại, mối dẫn là ai phụ trách cấp cho. Đại nhân. Chu Cao Trác không rõ ràng cho lắm. Đường Nguyên khoát tay áo, chẳng hề để ý nói ra, không thể đem hy vọng ký thác vào Niên Như Tùng trên người một người, chính chúng ta cũng muốn hành động, nếu là Niên Như Tùng đối mối ti sợ làm gây nên làm như không thấy, vậy cũng đừng trách bản quan. Đại nhân chuẩn bị làm thế nào? Chu Cao Trác trong lòng có loại dự cảm không tốt, lập tức hỏi. Quan trưởng không thể so với giang hồ, không phải đùa giỡn. Còn có thể làm thế nào? Đường Nguyên cười lạnh một tiếng, bản quan vốn là người trong giang hồ, đương nhiên dùng giang hồ thủ đoạn, mặc dù bị hủy, nhưng hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Còn có một câu hắn không nói, mặc dù hữu hiệu, nhưng hoàn toàn chính xác sẽ có vô tận phiền phức. Bình thường tình huống dưới, hắn sẽ không đi một bước này. Mấu chốt, thời gian không đợi người. Hắn không thể không làm như thế. Chu Cao Trác lập tức mặt tối sầm, lo lắng nói, đại nhân tuyệt đối không thể à, một khi đối quan văn ra tay, những cái kia ngự sử vạch tội tấu chương sẽ giống bông tuyết đồng dạng đưa đến bệ hạ bàn bên trên, đến lúc đó coi như phiền toái. Phải biết, đương kim bệ hạ đối đãi quân nhân xưa nay không nhân từ nương tay. Mà lại, đại càn chính là lo lắng Lục Phiến Môn đối quan văn hệ thống ra tay, bởi vậy luật pháp cực kỳ khắc nghiệt. Như Đường Nguyên thực có can đảm làm như vậy, đến lúc đó không có đem mối ti văn ngã, càng có thể đem mình góp đi vào, thực sự được không bù mất. Bởi vậy, Chu Cao Trác mới có thể như thế lo lắng. Đường Nguyên khoát tay áo, nói ra, Chu đại nhân yên tâm, lợi hại quan hệ, bản quan rất rõ ràng, sẽ không tùy tiện đi một bước này. Nhưng mà, Chu Cao Trác không khỏi không có bất kỳ cái gì vẻ bướng lòng, ngược lại mặt mũi tràn đầy sầu lo. Không thể không nói, Đường Nguyên là gan thật to lớn. Trong lịch sử, không phải là không có quân nhân đối quan văn ra tay. Cuối cùng hạ chàng đều cực kỳ thê thảm. Nghe nói vị này Đường đại nhân là thảo mãng xuất thân, khó trách hắn sẽ nghĩ tới loại biện pháp này. Đối thảo mãng mà nói, giết người cướp của, hủy nhà diệt môn cũng là chuyện thường. Nhưng đại càn đối quan văn quá hậu đãi, dung không được quân nhân làm càn. Nói thật, tại đại càn quan trường hệ thống, quan văn vĩnh viễn hơn người một bậc. Đây là ai cũng không cải biến được sự thật. Gặp Chu Cao Trác vẫn là mặt ủ mày chau dáng vẻ, Đường Nguyên cũng không để ý, hắn chỉ nói là nói, không chuẩn bị làm như vậy. Không phải sao, Niên Như Tùng còn chưa tới Hãn Châu. Sau 3 ngày, Hãn Châu phủ thứ sử lại nên đón vị này Tuần Diêm Ngự sử, Phương Văn Hãn đi ra ngoài đó lấy, không dám chút nào khinh thường. Mặc dù hắn so Niên Như Tùng phẩm cấp cao, lại là đại tướng nơi biên cương. Nhưng Niên Như Tùng chức vị đặc thủ, chuyến này về sau, nhất định tiến thêm một bước. Ha ha, Niên đại nhân một đường vất vả. Phương Văn Hãn cười lớn một tiếng nói. Đâm đầu đi tới một vị trung niên nam tử mặt trước quốc, sắc mặt hơi đen, một mặt không giận tự uy, người này chính là Niên Như Tùng. Một đường ngựa không dừng vó đi đường, Niên Như Tùng hơi có vẻ mỏi mệt, khi thấy Phương Văn Hãn lúc, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, không người cúi đầu, nói ra, hạ quan bái kiến Phương đại nhân. Phương Văn Hãn lập tức đỡ dậy Niên Như Tùng, cười nói, Niên đại nhân khách khí, mau mau mời vào bên trong. Hai người cùng nhau đi vào. Nhìn Niên đại nhân mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, một đường vất vả. Phương Văn Hãn nói, một giới văn nhân từ kinh thành đuổi tới Hãn Châu, hoàn toàn chính xác cực kỳ vất vả. Niên Như Tùng lắc đầu nói ra, vì bệ hạ phân ưu, chính là hạ quan bản phận, nào dám nói vất vả. Phương Văn Hãn cười cười không nói chuyện. Hay là hắn nhận biết cái kia Niên Như Tùng, không thay đổi. Hai người hàn huyên một phen, trò chuyện lên kinh thành sự tình, lại hàn huyên trò chuyện Hãn Châu chính vụ. Bất quá, Phương Văn Hãn cũng là mới tới Hãn Châu không lâu, đối Hãn Châu không hiểu nhiều, hai người cũng là điểm đến là dừng. Trò chuyện một chút, Niên Như Tùng đống nhiên nói ra, Phương đại nhân nhậm chức về sau, có hay không thấy qua Mạnh đại nhân? Phương Văn Hãn khẽ giật mình, trong nháy mắt hiểu ý, nói ra, bản quan so Niên đại nhân sớm đi thời gian đến Hãn Châu, còn không có gặp Hãn Châu rất nhiều đồng liêu, về phần Mạnh đại nhân, còn không có gặp. Vị này Mạnh đại nhân chính là Hãn Châu mối ti tối cao trưởng quan Mạnh Viễn. Như vậy sao? Niên Như Tùng túi đầu, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Niên đại nhân, thế nào? Phương Văn Hãn lông mày nhíu lại, hiếu kỳ hỏi. Niên Như Tùng cũng không giấu giếm, lập tức nói ra, Phương đại nhân nhưng nghe qua một cái tin tức ngầm. Kỳ thật, đây là một câu nói nhảm. Phương Văn Hán là Hán Châu thích sứ, chuyện gì hắn không rõ ràng, bất quá Niên Như Tùng dù sao cũng không thể tại chỗ làm rõ. Vậy liền quá khó nhìn. Phương Văn Hán trong lòng đã hiểu được, nhưng ngoài miệng lại nói ra, ha ha, Hán Châu mỗi ngày chính vụ thực sự quá nhiều, không biết Niên đại nhân nói cái nào. Hắn cùng Niên Như Tùng ở kinh thành liền từng có tiếp xúc, đối với người này vẫn có chút hiểu rõ, cũng đáng được một phát. Niên Như Tùng trầm ngâm nói, hạ quan nhập Hán Châu về sau, liền nghe đến một thì tin tức ngầm, truyền luôn mối ti tham ô mối lậu, cùng giang hồ thế lực thôn tính mối lậu, trắng trợn buôn bán, lợi dụng mối dẫn cùng giang nam các mối thương cấu kết, không biết Phương đại nhân có nghe nói qua. Nói đến đây, Niên Như Tùng sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Hắn nhưng là bệ hạ thân phong Tuần Diêm ngự sử, mới vừa vào Hán Châu, liền nghe đến tin tức như vậy, có thể nghĩ tâm tình như thế nào. Một đường mỏi mệt, lại nghe được liên quan đến mối lậu tin tức, tâm tình đơn giản hỏng bét. Nếu là sự tình làm lớn chuyện, hắn cái này Tuần Diêm ngự sử xem như làm đến đầu. Bởi vậy, trong lòng của hắn không buồn giận mới là lạ, mà lại hắn ẩn ẩn ngửi được một cố khác ý vị. Việc này chỉ sợ còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Phương Văn Hán trầm ngâm một lát, mới nói ra, việc này bản quan có chỗ nghe thấy, chỉ là nghĩ đến Niên đại nhân ít ngày nữa liền sẽ đến Hán Châu, bản quan cũng không tiện nhúng tay, liền không để ý đến, không nghĩ tới sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nháo đến tình trạng này, hoàn toàn chính xác không tưởng nổi. Đại nhân cảm thấy tin tức này là thật là giả? Niên Như Tùng híp mắt hỏi. Hắn cảm giác Phương Văn Hán không nói nói thật, có chút kỳ quái. Phương Văn Hán cười khan một tiếng, nói ra, việc này bản quan không dám nói lung tung, Niên đại nhân chính là bệ hạ thân phong Tuần Diêm ngự sử, có lẽ có thể điều tra một phen, đem việc này hiểu rõ, nếu không để Mạnh đại nhân tới một chuyến, chúng ta đối chất một chút. Niên Như Tùng lập tức khoát khoát tay, không có tiếp nhận đề nghị này. Hắn như thế nào để Mạnh Viễn tới đối chất? Đối phương cũng là triều đình tứ phẩm đại quan, không có chứng cứ rõ ràng, chỗ nào có thể triệu chi tức tới? Phương Văn Hán cũng liền nói một chút. Đại nhân, việc này hạ quan luôn cảm thấy không thích hợp. Niên Như Tùng cau mày nói. Phương Văn Hán trong lòng hơi động, ra vẻ không rõ hỏi, làm sao? Niên đại nhân cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Niên Như Tùng không có trả lời, ngược lại hỏi, xin hỏi đại nhân, tin tức này lúc nào tại Hán Châu lưu truyền? Phương Văn Hán ho nhẹ một tiếng, chăm chú suy nghĩ một chút, không dám xác định nói, cũng có một đoạn thời gian đi, bản quan đến Hán Châu không lâu, công vụ bề bộn, ngược lại là không chút chú ý. Niên Như Tùng nhìn Phương Văn Hán một chút, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, thầm nghĩ, nếu là gần đây mới truyền ra, đó chính là nhằm vào hạ quan mà đến, đây là dẫn đạo Niên Mỗ điều tra mối thi, mục đích là cái gì đâu? Mà lại, vị này Phương đại nhân thái độ có chút kỳ quái, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Hắn mới nhập Hán Châu, đối hết thảy đều chưa quen thuộc. Y theo lệ cũ, hắn trước muốn tới bái kiến Hán Châu chủ quan Phương Văn Hán, sau đó hắn mới có thể đi mối ti nha môn. Sau đó tại mối ti nha môn tuần sát mối vụ, còn muốn đi Giang Nam. Trong thời gian này không có mấy tháng thời gian, căn bản không có khả năng hoàn thành. Hắn càng khuynh hướng là gần đây truyền ra, chuyên môn chờ lấy hắn đến Hán Châu, đem cái tin tức này chuyển vào hắn trong hai. Vậy người này là ai? Gặp Niên Như Tùng rơi vào trầm tư, Phương Văn Hán trong lòng cũng có chút lo lắng, hắn không nghĩ tới Đường Uyển sẽ náo như thế lớn. Lần này không tốt thu trạng, Mạnh Viễn chỉ sợ cũng có chuẩn bị, cũng không biết Đường Nguyên đến cùng nghĩ như thế nào. Phương Văn Hán cũng nhức đầu, Niên Như Tùng không tốt lựa cả ta. Nếu không phải vì tứ hoàng tử, hắn mới sẽ không thay Đường Nguyên giấu giếm. Nghĩ tới đây, Niên Như Tùng nhìn về phía Phương Văn Hán, hỏi: "Phương đại nhân có thể vì hạ quan điều tra ai tại truyền bá cái tin tức này? Mối ti nha môn cũng có thể." Phương Văn Hán nói một câu. Niên Như Tùng khoát khoát tay, nói ra: "Đã mối ti liên quan đến trong đó, tự nhiên muốn tránh hiểm nghi, mà lại mối ti nha môn không thích hợp điều tra vụ án. Việc này chỉ sợ liên quan đến giang hồ thế lực." Phương Văn Hán đông nhiên nói. Niên Như Tùng kinh ngạc nhìn Phương Văn Hán một chút, không có minh bạch hắn có ý tứ gì. Cái này cùng điều tra không xung khắc chứ? Gặp Niên Như Tùng không có kịp phản ứng, Phương Văn Hán cũng không kỳ quái, hắn ở kinh thành đợi quá lâu, không biết do hạ lưu trường giang hồ hỗn loạn, phần lớn thời gian phụ thứ sử quyền lợi kém xa lục phiên môn. Bởi vậy, Phương Văn Hán bất động thanh sắc nói ra, Niên đại nhân không ngại đi gặp Đường đại nhân, nếu có Đường đại nhân tương trợ, nhất định làm ít công to. Đường đại nhân? Niên Như Tùng khẽ giật mình. Phương Văn Hán nhắc nhở, lục phiên môn phó tổng bộ đầu Đường đại nhân, giám sát Hán Châu giang hồ, nắm toàn bộ Hán Châu võ lâm lớn nhỏ công việc, mà lại Hán Châu lục phiến môn một mực không có tổng bộ đầu, bởi thế là Đường Nguyên Đường đại nhân ngăn cản. Niên Như Tùng giật mình gật đầu. Phương Văn Hán nói ra, lục phiến môn mật thám đang tra án phương diện, so phủ thứ sử nha dịch chuyên nghiệp, Niên đại nhân không ngại đi bái phòng một chút, về sau Niên đại nhân còn muốn tại Hán Châu nghỉ ngơi mấy tháng, không bằng cùng vị này Đường đại nhân kết giao một phen. Niên Như Tùng đối Đường Nguyên thật đúng là chưa quen thuộc. Một phương diện, Đường Nguyên là lục phiến môn nhất hệ, cùng quan văn hệ thống không hợp nhau, thứ hai Đường Nguyên tại lục phiến môn cũng không bao dài thời gian, bởi vậy Niên Như Tùng không biết cũng bình thường. Vị này Đường đại nhân? Niên Như Tùng do dự nói. Phương Văn Hán nói ra, Niên đại nhân cũng không nên coi thường Đường đại nhân, Đường đại nhân được vinh dự lục phiến môn trẻ tuổi nhất đại người nổi bật, tuổi còn trẻ chính là nguyên thần cảnh cường giả, tương lai nói không chừng có thể đi đến lộ đại nhân một bước kia. Lần này, Niên Như Tùng có chút chấn kinh. Lục phiến môn lộ thiên hành, ai không biết. Nếu có thời gian, hạ quan định đi bái phỏng. Niên Như Tùng gật gật đầu nói. Nghe xong, Phương Văn Hán liền biết Niên Như Tùng sẽ không đến nhà. Bất quá, hắn cũng không có khuyên, bởi vì Đường Nguyên đem tin tức truyền ra, Niên Như Tùng khẳng định phải tra rõ mối thì tất nhiên sẽ liên quan đến giang hồ thế lực, đến lúc đó hắn còn phải đi tìm Đường Nguyên. Dù là tìm hắn, cũng vô dụng. Trong giang hồ, lục phiến môn so phủ thứ sử tên tuổi có tác dụng nhiều. Huống chi, Đường Nguyên cũng không phải loại lương thiện, ngay cả Hải Sa Bang đều không để vào mắt. Trước đó không lâu, Hải Sa Bang mới giao nạp một bút bến cảng tiền thuê. Chuyện này để Phương Văn Hán đối Đường Nguyên một hồi lâu lau mắt mà nhìn. Đây là một khoản tiền lớn. Trước kia, không có cái nào một nhiệm kỳ bộ đầu làm loại chuyện này. Phương đại nhân cảm thấy mối ti là có hay không như truyền ngôn như vậy? Nghiên Như Tùng không dám xác định hỏi. Như thật có chuyện này ư? Hơn mấy mặc cho Tuần Diêm ngự sử chẳng lẽ cũng không phát hiện cái này manh mối? Phải biết, Tuần Diêm ngự sử hàng năm một nhiệm kỳ, lại chỉ có thể làm một nhiệm kỳ. Chẳng lẽ những này Tuần Diêm ngự sử đều bị hủ thực? Nghiên Như Tùng không thể tin được. Đối với chuyện này, Phương Văn Hán ôm có thể không nhúng tay vào liền không nhúng tay vào thái độ. Bởi vậy, đối với Nghiên Như Tùng vấn đề, Phương Văn Hán chỉ là cười ha hả, liền qua loa tới. Không phải hắn không muốn tương trợ, thực sự không dám nhúng tay. Trong này quá thâm trầm. Hắn thật vất vả nhịn đến đại tướng nơi biên cương, cũng không muốn liền phong quang mấy ngày.